Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào các bác, các anh chị. Hôm nay Chân Hiếu sẽ phát tâm nói thêm một ít lời của Ngài Liên Trì Đại Sư, trích từ Niệm Phật Pháp Yếu, để cùng học, chúng ta cùng học với nhau. Hy vọng là chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho bài nói chuyện này được minh bạch rõ ràng, mọi người nghe đều hiểu được hết và đạt được công phu sau này vãng sanh Tây Phương. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì Ngài Liên Trì là tổ thứ 8. Ngài nói, hiện tại người niệm Phật chỉ là liên tay khua mỏ, miệng ong ống gào theo, cho nên chẳng được lợi ích gì. Có nghĩa là cái thời của Ngài Liên Trì mà người niệm Phật thì đánh mỏ, rồi niệm lớn tiếng gào theo tiếng mỏ. Ngài nói không có được lợi ích gì hết. Nói như vậy thì mình nghe, mình phải tìm hiểu. Tại vì tai đánh mỏ, miệng niệm Phật là được khen mà. Mà tại vì có cái gào theo là mình niệm lớn tiếng, rồi mình theo tiếng mỏ, mà kết quả lại không có lợi ích. Không có lợi ích có nghĩa là không có vãng sanh, chứ không phải là không có công đức. Công đức rất lớn, nhưng mà vãng sanh lại cũng còn chưa thấy được. Tại sao? Thì Ngài mới nói, niệm Phật cần phải niệm sao cho từng câu thoát ra khỏi miệng, vọng vào tai. Từng tiếng đánh thức tự tâm. Ví như người đang ngủ mê mệt, có ai lớn tiếng gọi tên thì kẻ đó sẽ thức giấc. Bởi vậy điều quan trọng nhất trong việc niệm Phật là nhiếp tâm. Có nghĩa là ở trước là mình gõ mõ, miệng mình gào thét vậy đó, mình niệm lớn tiếng, nhưng mà ở trong tâm chưa có nhiếp được. Có nghĩa là mình chỉ chú ý vào cái âm thanh đó và mình niệm thôi, thì vọng tưởng không hết được. Thì người nào có tu thì đều biết, nếu niệm Phật mà không có để tâm ý đó thì vọng tưởng không. Dù cho mình niệm theo mõ, theo đại chúng, niệm lớn tiếng vẫn vọng tưởng không. Cho nên Ngài dạy là làm sao mà từng câu nó thoát ra khỏi miệng mà nó phải vọng vào lỗ tai của mình. Rồi cái quan trọng là nó, cái tiếng đó nó đánh thức cái tâm mình. Thì Chân Hiếu nói là cái bí quyết là nằm ở đây hết, là cái nghe. Mình muốn sanh Tây Phương đó thì mình phải để ý. Mình tu là phải rất là để ý cái chỗ này, mà cái kiếp này có phản sanh hay không là cũng do cái này mà ra. Nếu mà hiểu được thấu đó thì là công phu nó sẽ tăng tiến. Còn hiểu không thấu đó thì tu vọng tưởng hoài mà không biết làm sao. Thì Ngài nói nó phải, nó vọng vào lỗ tai, nó thoát ra từ miệng, nó vọng vào lỗ tai, rồi nó còn đánh thức cái tâm nữa. Là nó đánh thức cái gì? Là Đức Phật Di Đà, Đức Phật Di Đà, hãy cầu vãng sanh đi, ở Sa Bà là khổ. Nó đánh thức vậy đó. Mà nó đánh thức Đức Phật Di Đà đó, mà mình biết được Đức Phật Di Đà đó, thì Phật Di Đà liền nằm trong tâm mình đó. Mà khi mình biết được Phật Di Đà đó, thì cái biết đó nó sẽ không biết cái khác nữa. Thành ra khi đã biết được Phật đó, thì không có vọng tưởng. Đây là bí quyết mà mình phải để ý thì mới thấy được. Nếu mình niệm Phật mà mình để tâm mà mình nghe cho sâu để đánh thức cái tự tâm đó, thì tiếng Phật đạp vô là Đức Phật Di Đà. Mà khi mình biết được Đức Phật Di Đà mà phân minh đó, thì tự nhiên không có vọng tưởng. Tại vì biết nó chỉ có một cái thôi, chứ nó không có nhiều cái được. Mình biết Phật thì sẽ không biết chín pháp giới khác. Mà bí quyết nằm ở đây. Tại vì mình niệm cái tiếng Phật không đánh thức cái tâm được, mình không biết được Phật. Thành ra là mình biết chín pháp giới khác. Bao nhiêu thứ đều biết được hết. Tại vì cái tiếng Phật này không có đủ sức để mà đứng cái tâm này được. Tại vì mình nghe chưa có được chuẩn đó. Thì Ngài nói như là mình ngủ mê mà người ta kêu mình dậy, và tiếng Phật hiệu là vậy đó. Mê là mê trong sa bà, mê trong luân hồi đó. Thức dậy đi, đi về Tây Phương, đừng có ở đây nữa. Đó là cái tiếng Phật kêu mình đó. Mình niệm rồi mình nghe, rồi đánh thức cái tâm mình, Đức Phật Di Đà hiện tiền. Ngài là Phật hiện tiền hướng Tây đó. Nên về ở chung với Ngài, kêu Ngài như là người con kêu người mẹ, đánh thức cái tâm. Cũng như là có người mà lớn tiếng kêu mình khi mà mình ngủ thì mình sẽ thức giấc, cái tâm mình sẽ thức dậy. Bởi vậy khi mà niệm mà đúng đó, cái tâm mà đã nghe thấu suốt rồi, là thấu vào tâm Đức Di Đà đó, thì cái đó là nhiếp tâm niệm Phật. Thì nó khác với cái người mà khua mỏ mà miệng niệm lớn tiếng hơn trước. Miệng niệm lớn khua mỏ chưa chắc gì bằng niệm từng câu từng chữ trong lòng mà nó rõ ràng phân minh như vậy. Rồi Ngài nói thêm, tạp niệm là bệnh, niệm Phật là thuốc. Bây cái bệnh của mình là tạp loạn, là vọng tưởng, là suy nghĩ, là bệnh đó. Mà bệnh này là vô lượng kiếp tới bây giờ, mà niệm Phật là thuốc trị cái bệnh đó. Niệm Phật chính là để trị cái tạp niệm, là cái thuốc để trị cái bệnh của tâm. Nếu chẳng trị nổi tạp niệm thì do niệm Phật chẳng tha thiết. Bởi vì một đời tu hành 20-30 năm, 30-40 năm mà trị không được tạp niệm, vọng tưởng vẫn còn, thì là giống như niệm Phật mà không linh vậy đó. Tại vì niệm Phật là thuốc, mà thuốc trị hoài vẫn vọng tưởng, thì nhiều khi trị lâu năm quá trị không nổi rồi muốn thối tâm Bồ Đề. Tại vì niệm Phật bao nhiêu năm nó vẫn vọng tưởng, giống như nó trị không được, thì tại vì mình không để ý. Chư Tổ, chư Phật, chư Bồ Tát dạy mà mình không có để ý, thành ra mình niệm giống như uống thuốc mà không hết bệnh vậy. Còn cái người mà để ý từng câu từng chữ, những cái lời dạy, những cái bí quyết, phải để tâm nhiều năm theo dõi, thì Ngài nói thứ nhất là tại chẳng tha thiết. Chẳng tha thiết thì không có trị được bệnh đâu. Thì Ngài Ấn Quang nói là chí thành cung kính đó. Thành kính đó. Là phải hết lòng. Tu hành là phải đem hết tâm tư. Rồi dùng tâm thì mới trị được bệnh. Thì khi mà niệm mà nó đập Đức Phật vô tâm thì sẽ hiểu. Cái biết đó là biết Phật rồi. Phật liền ngự trong lòng ta. Thì tự nhiên là tạp loạn hết. Thì Ngài nói thêm, lúc tạp niệm khởi lên liền dốc sức ra công. Mỗi chữ mỗi câu tinh nhất chẳng xen tạp thì tạp niệm tự dứt. Có nghĩa là niệm Phật có thể dứt được vọng tưởng. Nhưng mà phải mỗi câu phải tinh nhất. Phải chuyên tâm mà phải để ý, phải lắng nghe thì nó liền dứt. Cái bệnh của tâm là tạp loạn đó. Nhưng mà nếu mình không có để tâm mà mỗi câu tinh nhất đó thì vẫn không hết bệnh được. Cho nên là phải dùng rất nhiều thời gian để mà để ý cái chỗ này. Rồi tập đi, lắng nghe đi. Xong rồi giữ lòng thành, rồi hết sức mà để ý thì có lúc sẽ bắt được. Đúng là khi mình biết Phật thì nó không có suy nghĩ. Đó là hết bệnh rồi đó. Thì như vậy là cái đường Tây Phương sẽ mở ra. Từ đó mà ra sức, bắt đầu mới tu được rồi đó. Tu được là tại không có vọng tưởng. Còn khi mà có vọng tưởng mà không dẹp được thì không tu được. Bởi vì vọng tưởng là trạo cử. Thì Ngài Hư Vân nói, nếu nó khởi dậy rồi thì không cách gì mà tu được. Nó phải ngủ mình mới tu được. Mà muốn nó ngủ thì tâm mình phải là Phật. Mà muốn tâm mình là Phật là nghe thấu vô tâm. Nghe thôi, một cái chữ nghe thôi. Rồi là cái bí quyết nằm ở đây. Ngài dạy thêm, trong mỗi niệm luôn niệm Phật, chẳng có tạp niệm. Bởi vì cái này mà làm không được thì sẽ thất bại, cái đời tu sẽ thất bại. Niệm Phật không có tạp niệm. Thì cái này mà học đó, để ý sẽ thấy là đúng là niệm Phật không có tạp niệm, đúng lắm luôn đó. Nhưng mà phải theo lời dạy như vậy để mà thực hành. thì Ngài nói nếu mà không có tạp niệm thì gọi là nhất tâm. Thì nhất tâm không phải là xa, chỉ là tại ta niệm Phật không có được tốt, không có chuẩn, nghe không có tinh nhất mà. Thành ra là tạp niệm nó khởi dậy. Nếu mà niệm mà cái tâm nó yên lặng luôn như không có cái gì đó, mà chỉ có Phật không, thì cái đó là nhất tâm. Nhất tâm niệm Phật mà còn nhất tâm tu các pháp môn khác thì là nhị tâm. Cho nên khi mà đã niệm Phật rồi mà được không có tạp niệm rồi thì tất cả pháp môn khác mình không tu nữa. Mình chỉ dùng một môn niệm Phật này thôi. Còn nếu mình tu thêm một môn thì Ngài gọi là nhị tâm. Vậy là niệm Phật là niệm Phật không, chứ không có thêm pháp môn khác vô. Một tiếng Phật hiệu niệm tới cùng. Thì tại vì niệm không có tạp niệm rồi, đã không có vọng tưởng rồi, cho nên nếu mà mình còn thêm một môn nào vô đây thì gọi là nhị tâm. Không tạp niệm mới chỉ là sự nhất tâm, mà nay mình còn làm chưa được, huống hồ là lý nhất tâm. Sự nhất tâm là sẽ giảng sanh Tây Phương. Người nào được sự nhất tâm thì người đó được sanh Tây Phương. Thì Ngài Ngẫu Ích ở trong Kinh A Di Đà giải nói cái này rất rõ. Mà sự nhất tâm không có gì lạ, chỉ là không có suy nghĩ, không có vọng tưởng. Niệm Phật mà không có vọng tưởng, đó là sự nhất tâm. Mà Ngài nói, cái sự nhất tâm này mà không có để tâm tu cũng không có được đâu, không làm được. Bởi vì người niệm Phật vọng tưởng tràn đầy trong lòng, vọng tưởng cả một đời vọng tưởng, làm sao mà được sự nhất tâm? Phải để ý lời dạy các Ngài. Khi nào không có vọng tưởng rồi thì mới được sự nhất tâm. Mà được sự nhất tâm thì mới sanh Tây Phương. Vì vậy niệm Phật thì phải bền chí, đừng để nhị tâm. Là đừng có thêm một cái môn tu nào vô khác. Thí dụ mình trì chú thì là nhị tâm rồi. Mình vừa niệm Phật mà vừa trì chú nữa thì làm sao mà được sự nhất tâm. Cho nên đã niệm Phật rồi là buông xả hết. Nhưng mở dấu ngoặc, khi mà được nhất tâm bất loạn thì mình có thể đem chú ra trì giống như Ngài Ấn Quang, chứ không phải là suốt đời không trì đâu. Khi mà Ngài được tam muội rồi, Ngài lại trì chú đại bi, để dùng cái thần lực của chú mà cứu bệnh, làm thuốc để mà trị bệnh cho chúng sanh. Bởi vậy là lúc mà hạ thủ đó thì không tu cái môn khác. Thì Ngài nói đừng để nhị tâm. Tại vì tu một tâm niệm Phật thôi mà còn làm chưa được nữa, mà tu thêm một môn nữa thì không biết chừng nào mới được sự nhất tâm. Đừng vì lẽ tam muội khó thành bèn vội đổi sang tu các hạnh khác. Đừng có vì mà niệm Phật khó mà bỏ qua để làm những cái việc khác, tu những cái môn khác, hoặc là làm Phật sự, hoặc là làm bao nhiêu việc, vẽ ra bao nhiêu việc để làm. Tại vì mình tu hoài, vọng tưởng vẫn nhiều, cho nên mình sẽ vẽ ra mình làm. Đừng vì vậy, mà hãy chuyên tâm lâu ngày sẽ hiểu. Khi hiểu rồi sẽ yên bình. Kẻ hậu sinh sơ học, vừa mới lấy câu niệm Phật đặt trong tâm, thì vọng tưởng và suy nghĩ đã nổi lên tơi bời. Đè lấp cái giác, bèn cho rằng công phu niệm Phật chẳng thể nhiếp tâm. Mấy người sơ cơ là mấy người mới tu, khi mà niệm Phật thì vọng tưởng liền khởi lên. Nó khởi lên rồi thì mất hết cái giác ở bên trong, ánh sáng của tâm nó mất hết. Thì cho là niệm Phật thì không có nhiếp tâm được, niệm Phật không có thể nhiếp tâm. Cho là như vậy đó. Cho là công phu niệm Phật không thể thắng được vọng tưởng. Đó là người sơ cơ, chứ người mà để ý lâu năm sẽ thấy công phu niệm Phật này sẽ thắng được vọng tưởng. Khi mà niệm đúng rồi đó thì không có vọng tưởng đâu. Đó là lời bao nhiêu chư tổ đều nói, niệm Phật không có vọng tưởng. Mình phải tin như vậy đó. Nếu mình làm đúng sẽ được, còn mình không có nghe theo lời giảng mà làm thì quả thật là niệm mấy chục năm vẫn không thắng được. Thì Ngài nói tại sao mà thắng không được? Mà tại vì mới tu. Mà tại sao mới tu thắng không được? Tại Ngài nói chẳng hề biết ta làm sao có thể đoạn ngay nguyên do sanh tử từ vô lượng kiếp đến nay cho được. Tại cái vọng tưởng là cái gốc sanh tử từ vô lượng kiếp mà. Nó là đời đời kiếp kiếp ta đầu thai là bắt đầu nó suy nghĩ. Hãy ta đi đầu thai là nó liền suy nghĩ, mà nó suy nghĩ nó liền tạo nghiệp, nó tạo nghiệp ta là đi đầu thai. Mà nó vô lượng kiếp, nó là nằm ở trong tim gan mình, nó vô lượng kiếp. Thì bây giờ niệm Phật làm sao mà dứt nó được liền. Vậy đó, mà khi mà tu một lúc rồi có thể là nó ngừng lại, nó biết niệm Phật đinh nghiệm cỡ nào, cái pháp môn ví diệu biết bao nhiêu, nó có thể ngưng lại cái vọng tưởng mà. Ngay trong lúc vạn duyên vần vũ chính là lúc để ra sức công phu, mặc cho định tâm tán tâm nhoan nhoáng, lâu ngày công phu thuần thục, tự nhiên vọng niệm chẳng khởi. Thì khi mà mới tu đó thì lúc mà niệm thì vọng tưởng không, thì ngài nó kệ nó. Nó tán tâm hay nó định tâm, nó nhiếp tâm hay là nó loạn tâm, kệ nó. Cứ ra sức tu lâu ngày tự nhiên là nó sẽ không khởi lên nữa. Nhưng mà ra sức tu không phải là tu bằng cái miệng đâu, mà phải để tâm, phải nghe, phải lắng nghe, phải làm sao mà thức tỉnh cái tâm. Thì lâu rồi tự nhiên là mình thấy vọng tưởng nó bớt, nó bớt, nó bớt. Mình thấy rõ ràng là nó bớt. Nó bớt tới lúc mà nó ít rồi, nó ít rồi, càng ngày nó càng ít. Thì lâu nữa thì nó sẽ không có. Niệm Phật toàn là Phật. Trong lòng nó thanh tịnh lắm luôn á. Các ông coi những vọng niệm chính mình có thể nhận biết là nặng, cho nên lơ là câu niệm Phật này. Có nghĩa là mình nhìn thấy vọng tưởng trong người mình nhìn thấy vọng niệm rất là rõ mà rất là nặng. Còn tiếng Phật hiệu thì mình lơ là, mình niệm cho có thôi. Mình nhận biết Đức Phật Di Đà không có nặng, mà mình nhận biết vọng tưởng rất là sâu sắc. Buồn vui giận ghét là mình nhận biết rất rõ, mà Đức Phật Di Đà thì mình mơ mơ màng màng. Nhưng mà Ngài nói, lúc mình chẳng niệm Phật, vọng niệm bồng bột tơi bời chẳng ngưng nghỉ trong một sát na nào hết, thì các ông làm sao biết được. Thì lúc mình không niệm Phật đó, thì cái vọng tưởng suy nghĩ đó, nó cũng là rất là nhiều. Mỗi sát na nó rất nhiều mà mình không biết được đâu. Khi niệm Phật thì mới biết. Mà biết nó đó thì thấy nó nặng hơn tiếng Phật hiệu. Thấy là cái công phu niệm Phật nhỏ, còn cái vọng tưởng thì nặng, thì lớn. Cho nên tu hoài không thành. Nhưng mà không phải đâu. Tu lâu rồi đó, Đức Di Đà sẽ nặng mà vọng tưởng nó sẽ nhẹ. Đức Di Đà rất rõ trong tâm mà vọng tưởng không rõ nữa. Cái đó là cái sự tiến bộ. Cổ nhân dạy thân cận minh sư cầu thiện tri thức. Đó là người xưa, là cái câu này mà khi đi tu hay là những người Phật tử mà vô đạo là cái câu này là phải học đầu tiên. Thân cận minh sư cầu thiện tri thức. Tại vì nếu không có thiện tri thức, không có minh sư thì làm sao mà ta tu được? Ta là đương nhiên vọng tưởng suốt đời thôi. Phải có Phật Bồ Tát dạy, phải có đại thiện tri thức dạy thì mình mới có thể dụng tâm được. Còn hơn nữa, nếu dụng tâm mà không có thầy đó, có thể bị tổn thương cái tâm mà bệnh không hay. Tu lâu rồi nó sanh bệnh đó. Phải có sư phụ. Mà thân cận thiện tri thức là không có thể nào mà thiếu được. Bởi vậy là phải lấy Ngài Ấn Quang, Ngài Liên Trì, Ngài Ngẫu Ích làm thầy. Hay là những chư tổ Tịnh Độ Tông, hay những cái vị mà tôn túc để làm thầy, theo các ngài. Nếu không theo là có thể là tổn thương cái tâm mà không hay. Vọng tưởng thì không thể trừ được. Còn theo các ngài đó thì cái sự giải thoát nó mới tới. Thì Ngài nói, nhưng thật ra thiện tri thức chẳng thể dùng miệng truyền tâm, trao truyền pháp môn bí mật được. Họ chỉ giúp người khác gỡ niêm cởi trói. Là thiện tri thức không phải là lấy cái miệng truyền tâm ấn cho mình được, mà là mình tu đó, mình bị sai cái gì các ngài gỡ cho mình, rồi mình bị trói buộc cái gì các ngài cởi trói cho mình. Bởi cái người niệm Phật không có vọng tưởng thì là không cần cởi trói, không cần gỡ niêm luôn. Tại có trói đâu mà gỡ. Còn khi có vọng tưởng thì giống như bị trói vậy đó. Nó sanh ra muôn ngàn chướng ngại. Nó sanh ra muôn ngàn cái nội chướng. Cho nên khi có nội chướng thì tâm nó thì bất an. Thì thiện tri thức bắt đầu mới gỡ cái đó ra. Dùng phương pháp tu hành và trí tuệ bát nhã gỡ đó. gỡ ra cho đệ tử. Rồi gỡ ra rồi thì không có vọng tưởng thì hết bệnh. Vọng tưởng thì nó mới bệnh. Bởi vì là vọng tưởng cố kết thì muôn ngàn cái bệnh nó sanh ra mà. Thì cái mà gỡ niêm cởi trói đó, nó là gọi là bí mật. Sự thật có bí mật gì đâu. Thì các ông, các tâm các ông loạn, các tâm các ông rối, thì tôi gỡ ra cho các ông, gọi là thiền tri thức. Bởi vì dạy cho mình niệm Phật, gỡ hết muôn ngàn trói buộc. Bao nhiêu cái bệnh của tâm đều hết. Rồi tại vì vọng tưởng nó hết, thì bệnh liền hết. Nay chỉ 8 chữ, chỉ có 8 chữ thôi, là gì? Chấp trì danh hiệu, nhất tâm bất loạn. 8 chữ này đó là thiền tri thức. 8 chữ này rồi gỡ, trị hết muôn bệnh của chúng sanh. Nhưng mà phải nhất tâm bất loạn. Còn nếu mà tán tâm thì bệnh vẫn còn. Chấp trì danh hiệu, nhất tâm bất loạn chính là pháp môn bí mật để gỡ niêm cởi trói, là đường lớn thênh thang để thoát sanh tử. Sáng niệm, tối niệm, đi niệm, ngồi niệm, niệm niệm liên tục tự thành tam muội, chứ đừng có cầu điều gì khác nữa. Có nghĩa là khi mà tu đó, mà tiếng Phật hiệu nó đã vang trong lòng, Đức Di Đà nó đã đập trong tâm, vọng tưởng nó đã lặng hết rồi đó, thì sáng trưa chiều tối đi đứng nằm ngồi, niệm niệm cứ niệm Phật thì lâu ngày nó thành tam muội. Tam muội là tại gì? Mình được cái công phu đó, nhưng mà nếu vọng tưởng tơi bời thì không thể nào làm được. Phải niệm cho rõ ràng phân minh, thì như vậy đó, thì tu lâu thì tự nó được tam muội. Là tự thành nha, chứ không phải là mình muốn thành tam muội, mà mình không có muốn tam muội, mình cứ miệt mài tu thì tới lúc nó tự thành. Đừng có làm cái gì khác cái này, cứ đi đứng nằm ngồi niệm Phật đi, lâu ngày rồi sẽ hiểu. Nó thành tam muội chứ không phải thường đâu. Thì lúc đó thì vãng sanh phẩm rất cao. Tâm vốn chẳng sanh, do duyên hợp mà sanh. Tâm vốn chẳng chết, do duyên tan lìa liền chết. Tựa hồ có sanh tử, nhưng vốn chẳng đến đi. Lãnh hội được điều này thì sanh thuận tử an, thường tịch thường chiếu. Đó là cái người mà ngộ được tâm đó, thì tự tại trên con đường sanh tử. Nhưng mà cái này mình không có phần đâu, người phàm phu thời mạt của mình. Nghe vậy thôi chứ không làm được đâu. Cho nên ở dưới ngài thêm một đoạn. Bởi vì cái người chứng tâm đó thì sanh tử tự tại, tử an thường tịch thường chiếu mà, rất là tự tại. Còn người chúng sanh mình đó thì không làm được. Thì ngài thêm cái câu dưới là nếu chưa làm được như thế, hãy nên buông bỏ toàn thân, khăng khăng trì một câu A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ. Bởi vì khi chưa chứng được tâm đó thì bỏ hết muôn duyên, lấy tiếng A Di Đà Phật ra niệm, mà niệm cho đúng. Niệm là phải Phật Di Đà đặt trong tâm, mà biết được rõ ràng là Phật Di Đà mới được. Tại vì biết Phật rồi thì Phật liền ngự trong lòng. Phật ngự trong lòng là cái cảm ứng đạo giao là đã tới rồi đó. Bởi vì Phật ngự trong lòng thì không có cái khác ngự, thành ra là nhiếp tâm, không có vọng tưởng. Vậy khăng khăng trì một tiếng A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Giả sử các duyên chưa hết, thọ mạng chưa dứt thì càng phải nên niệm Phật. Bởi vì mình sống là do duyên, mình chết cũng do duyên, do mạng. Mà nếu mà duyên đời chưa hết, mạng mình chưa cạn đó, thì ngày đêm cũng là lo niệm Phật, không lo cái khác nữa. Đó, bởi vì hãy còn sống ở trên thế gian, thức dậy là niệm Phật. Đừng làm cái khác này kêu bỏ hết, không làm nữa. Đó là xả bỏ hết. Thì những người nào đi làm đó thì cũng phải tập xả bỏ, để khi về hưu rồi cũng không vướng mắc, hoặc là lúc làm cũng không vướng mắc. Làm để nuôi cái thân này thôi, còn cái tâm là không vướng mắc mới được. Xả bỏ hết, tại vì không xả đó thì không thể nào mà hết vọng tưởng. Người muốn hết vọng tưởng mà không xả thì làm sao mà hết được. Bây giờ lúc niệm Phật là phải bỏ hết, cái gì cũng không nghĩ nữa, thì nó mới nhiếp tâm được. Còn nếu mà mình giống như mình muốn làm cái gì thì làm sao tu được, thì cái đó nó sẽ vấn vương trong lòng, làm sao mà hết vọng tưởng được. Bởi vì là xả bỏ muôn duyên. Ngài nói là nếu mà thọ mạng chưa hết mà phước mình còn sống ở trên đời thì niệm Phật, mà niệm Phật là lợi ích nó lớn dữ lắm, nó không phải thường đâu, nó là cắt được cái nhân sanh tử nè, rồi công đức niệm Phật nó lớn vô cùng. Bởi vậy là cái này là pháp mà vi diệu mà Phật đã để lại cho mình, mà người niệm Phật mà đúng rồi mới biết đúng là như vậy, lợi ích nó lớn quá, tại vì nó không có vọng tưởng. Cổ Đức bảo pháp môn niệm Phật là thuật trường sanh của Đấng Kim Thiên, nó là pháp môn vi diệu vô cùng, mà phải tu cho tốt thì mới thấy vi diệu. Còn không mấy mình niệm mà nó vọng tưởng quá nhiều thì chẳng thấy vi diệu gì cả. Sanh tử chẳng lìa nhất niệm, thậm chí vạn hạnh dù thế gian hay xuất thế gian đều chẳng lìa khỏi một niệm. Bởi vì nói một niệm sanh 10 pháp giới. Một niệm là cái sự suy nghĩ đó, ta nghĩ về cái gì thì ta sanh vô pháp giới đó. Bởi vì suy nghĩ cả ngày thì cho nên cái đường sanh tử nó rối bời, nó rất là phức tạp. Tại suy nghĩ thiện rồi lại suy nghĩ ác, suy nghĩ rất nhiều. Mà cái niệm đó đó là một niệm đó là tâm đó mà nó sanh 10 pháp giới. Nó là một niệm đó thôi. Mà bây giờ Ngài nói dùng cái niệm ấy để niệm Phật thì sẽ thiết tha gần gũi, tinh chuyên, chân thật xiết bao. Và cái niệm đi luân hồi đó, cái niệm tạo sanh tử đó, mà lấy cái niệm đó biết được Đức Di Đà ở Tây Phương cầu sanh Cực Lạc. Mỗi niệm đều đọc tên của Ngài, tâm tư thì nhận biết rõ ràng là Đức Phật ở phương Tây cầu giảng sanh là cha lành, là mẹ của mình. Gần gũi lắm, tinh chuyên lắm. Phải dùng cái niệm mà đi luân hồi để mà niệm A Di Đà Phật. Đó là vi diệu không? Bây giờ nó phản ngược lại hết. Cái đó là cái xấu mà cũng dùng nó để mà đưa tới mà giảng sanh Tây Phương đó. Ngài nói truy xét chỗ bắt nguồn của cái niệm đó đó. Cái niệm mà ta để mà suy nghĩ sanh 10 pháp giới đó, cái niệm đó đó thì cái đó là tự tánh Di Đà của ta đó. Trời, Ngài nói nếu mà truy xét được tới cùng thì nó là chính là tự tánh Di Đà. Nhưng mà bây giờ nó bất giác rồi, nó là Phật tánh của ta đó, nó là tâm của ta đó, nó là cái ý của chư tổ từ phương Tây mà sang Trung Hoa là Đức Bồ Đề Đạt Ma đem qua đó, là cái gốc của cái niệm này đó. Cái bản thể của cái niệm này là Phật tâm đó. Nhưng mà bây giờ nó mê rồi, thành ra nó sanh ra 10 pháp giới. Cho nên lấy cái niệm đó mà niệm Đức Di Đà thì sau này nó sẽ trở lại vãng sanh Tây Phương thì nó cũng chứng đắc thôi. Dù cho chẳng ngộ được, mình không có biết được cái niệm đó là Phật tâm của mình không hiểu được, không có sao, nương theo nguyện lực vãng sanh Cực Lạc, cắt ngang sanh tử. Mình không hiểu được cái tâm, bởi vì các ngài tham thiền là tham cái tâm niệm Phật, là truy tìm lại để mà thấy được tự tánh Di Đà. Còn ta đó là dùng cái niệm đó để biết Đức Phật Di Đà, niệm cho tới cũng thấy được tự tánh Di Đà, là chứng cái lý nhất tâm nào. Đường đi nó cũng giống nhau thôi, nhưng mà ta là niệm A Di Đà Phật. Ngài nói nương theo nguyện lực vãng sanh Cực Lạc, cắt ngang sanh tử, chẳng thọ luân hồi, thì rốt cuộc rồi cũng đại ngộ cái tâm thôi. Điều quan trọng là gì? Buông bỏ vạn duyên. Bởi vậy nếu không buông thì vọng tưởng không dứt. Mình muốn tâm mình thanh tịnh mà mình còn muốn cái tâm mình vấn vương cái việc gì mà không buông thì không tu được. Dù nghe Phật rõ cũng không có tu được. Để cái chuyện nó canh cánh trong lòng thì sao tu? Bởi vì là phải xả hết. Lúc tu rồi trống trơn hết vậy đó thì niệm Phật thì mới đắc lực. Trong 12 thời niệm niệm khăng khăng thì đấy chính là điều tôi rất mong mỏi. Là 12 thời là 24 tiếng đó, chứ không phải 12 tiếng đâu. 12 thời, một thời 2 tiếng đó. Là trong sáng trưa chiều tối gì khăng khăng niệm A Di Đà Phật thì Ngài mong muốn mình làm như vậy. Tại đây là điều để cắt đứt dòng luân hồi mà vãng sanh Tây Phương. Dùng cái niệm đó niệm Đức Di Đà, cái niệm đó là cái niệm mà nó sanh ra 10 pháp giới đó. 70 tuổi từ xưa đã hiếm, sống trăm năm có được mấy người. Cái người xưa đó là sống tới 70 là khó rồi. Cái đời của mình là sống tới 80 mấy lần. Cái tuổi thọ giờ các bác sống thọ, người 70 thì nhiều, nhưng mà người xưa đó 70 là không có nhiều. Đó là cái người thời của Ngài đó. Nay trong lúc tuổi xế chiều đây chính là lúc buông bỏ hoài bão, là những cái ước mơ trong cuộc đời, những cái mơ ước, những cái hoài bão bỏ hết. Những cái gì mình muốn làm ở đây, mình muốn thành tựu ở đây, bỏ hết. Khi mà tuổi xế chiều rồi là bỏ hết, không có muốn làm gì nữa. Thấy rõ thế gian giống như là một trường hí kịch, giống như là cái người đó đầu thai cái kiếp này thì làm người thiện, đóng cái vai thiện, cái kiếp khác đầu thai làm người ác, đóng vai ác. Giống như là kịch vậy đó, một kiếp mình đóng một vai, rồi mà mình cứ thay đổi, bởi vì có lúc mình thiện, có lúc mình ác, mà cái kiếp người nó cứ thay đổi, rồi mình làm súc sanh, mình lại ác, có lúc mình lên cõi trời, mình làm thiện, cho nên là sự thật ra là đi đầu thai giống như là cái chỗ mà người ta đóng kịch vậy đó, không có chân thật đâu, có lúc như vậy, có lúc như thế khác, bởi vì hoài bão đó không cần nữa, bỏ xả hết. Chỉ còn một câu A-di-đà Phật để đắp đổi tháng ngày là cái người đó dùng cái tiếng Phật hiệu mà niệm cho tới nhập tâm đó thì nó không buồn nữa, nó không có cô đơn nữa đâu. Nó mới thể đắp đổi tháng ngày. Còn nếu mà niệm không có tốt đó thì nó buồn. Nó buồn thì kiếm cái việc khác, giống như xem phim, nói chuyện, rồi để mà cái tâm nó quân bình đó. Còn cái này là niệm Phật mà đã chuyên nhất đó, thì nó đắp đổi tháng ngày, có nghĩa là nó không buồn nữa, nó rất bình yên rồi, thì cứ ngồi đó mà niệm là sung sướng lắm luôn á. Nếu mà đạt được công phu này rồi, A Di Đà Phật cứ niệm suốt ngày, không buồn không chán, vui vẻ an lạc. Còn nếu không niệm tốt đó thì không được đâu, nó bắt mình đi coi phim, nó bắt mình đi giải trí, nó bắt mình vô internet, nó bắt mình đi bắt điện thoại, nó bắt mình đi đi ra ngoài đường, đi chơi chỗ này chỗ kia. Còn cái người có công phu đó thì đắp đổi tháng ngày, ngồi một chỗ không có sao, mà tâm rất hoan hỷ, không có cô đơn, không có buồn. Tại lúc nào cũng có Phật Di Đà ở trong tâm mà làm sao mà cô đơn được. Lúc nào cũng ở gần Phật. Lấy Tây Phương Cực Lạc thế giới làm quê nhà của mình, họ sung sướng lắm luôn. Là ở trong tâm thì niệm Phật, ở gần Phật, còn thế giới Tây Phương là nhà mình sẽ tới. Nay ta niệm Phật, mai sau sanh về Tây Phương, còn gì may mắn hơn, nên hãy vui mừng lớn lao, đừng sanh phiền não. Giả sử gặp phải chuyện chẳng như ý, hãy liền xoay chuyển ý niệm, gấp rút đề cao câu niệm Phật này, hồi quang phản chiếu. Ta là người sống trong thế giới của A-di-đà Phật, lẽ nào còn thấy biết những người trong thế gian mà nóng giận vui vẻ, chỉ nhất tâm niệm Phật. Đấy chính là pháp môn đại an lạc, đại giải thoát của những người trí tuệ. Thì khi mà tu đó, nó có những chuyện mà không có vừa ý, không có như ý, những cái nghịch duyên nó khảo, những cái nghiệp chướng nó khảo, thì Ngài nói xoay chuyển cái ý niệm đó lại, gấp rút mà niệm A Di Đà Phật. Tại vì khi mà nó khảo là ta liền duyên theo nó, ta khổ. Thì ta duyên theo nó là cũng là cái niệm đó duyên đó, lấy cái niệm đó duyên lại Đức Di Đà. Đó là niệm Phật đó. Thí dụ bây giờ cái chuyện đó xảy ra là mình buồn, mình khổ, thì mình duyên theo cái chuyện đó mình suy nghĩ. Thì bây giờ đó mình đừng duyên cho nó, mà mình duyên ngược lại Đức Di Đà. Cái gốc mình tu mình biết rồi, mình duyên với Đức Di Đà thì cái chuyện đó mình sẽ quên. Cái chuyện mà bất như ý, cái chuyện mà nghịch duyên đó, từ từ mình sẽ quên, mình lãng quên nó đi, thì gọi là niệm Phật tiêu nghiệp chướng, niệm Phật tiêu phiền não đó. Tại mình lấy cái niệm đó, mình duyên ngược lại Đức Phật của mình. Rồi mình lại còn nói, mình là con của Phật, mình là sống trong thế giới của Phật, thì mình không có nóng giận nữa. Mình xả bỏ hết. Mình cũng không có vui vẻ như người thế gian mà cười vui vẻ gì đâu, mình bình đẳng thôi. Không có nóng, không có giận, cũng không có vui vẻ. tâm bình thản, tại vì mình là con của Phật, không giống người thế gian. Cái niệm mình đã xoay lại được rồi, xoay vô Đức Phật Di Đà, thì đó là pháp môn đại an lạc, đại giải thoát của người trí tuệ. Người có trí tuệ tuy là sống trong nghịch cảnh mà cái tâm lại rất an lạc, tại cái tâm của họ không có để vô cái nghịch cảnh, mà họ để ngược lại Đức Di Đà. Họ xả, họ không có thèm duyên theo nó nữa, coi nó là như là đóng kịch vậy đó. Cái cuộc đời như đóng kịch vậy, không có thật, như nằm mơ vậy. Nguyên do của bệnh tật phần nhiều là do sát sanh. Bởi vì kiếp này mà mình có bệnh đó là do kiếp trước mình sát sanh, hoặc là kiếp này mình sát sanh. Nếu không có sát sanh thì không có bệnh đâu. Bởi vì khi mình bị bệnh thì là phải ráng tu mà sám hối. Bị bệnh, cái thân mình bệnh đó là do sát sanh mà ra. Bởi thế ta nên thiên trọng phóng sanh. Bởi vậy ngày liên trì lúc nào cũng khuyên người ta đi phóng sanh, thì chân hiếu giờ cũng học theo. Hãy ai có cái việc gì chân hiếu đều nhắc là phải phóng sanh, phải đi phóng sanh để mà sám hối chuộc tội. Mình sát sanh nhiều quá nó mới tai nạn dữ vậy đó. Nếu đừng có sát sanh thì đâu có bệnh. Bên ngoài càng thêm sám, trong tâm tự hối. Bên ngoài là mình làm việc thiện, mình phóng sanh, mình thương con vật, mình thương người, không tổn thương tới người, không tổn thương tới sinh vật. Một lời nói không nói cho người ta đau lòng. Đó là bên ngoài đó, làm cái gì cũng không để cho chúng sanh phải đau khổ, thì là sám hối. Còn bên trong tâm thì tự hối lỗi vì vọng tưởng chấp trước, vì khởi những cái tham sân si mà phải tạo ác nghiệp. Bây giờ bên trong rất là ăn năn mà niệm Phật, không có khởi tâm nữa. Công đức rất nhiều, xin hãy để tâm trống trải, quét sạch hết thảy các duyên. Rồi lúc nào cũng vậy. Nếu mà không quét sạch thì niệm Phật không có đắc lực đâu, không có thanh tịnh được. Nếu mà trong tâm còn muốn làm cái gì đó, còn chất chứa cái gì, thì ngồi tu vọng tưởng không. Trong cái tâm rỗng rang đó chỉ niệm một câu A-di-đà-phật. Đó là cái tâm buông xả để dùng tiếng Phật hiệu mà tu. Tu tới không có vọng tưởng thì sẽ được sự nhất tâm. Đó là không có xa đâu đó. Sự nhất tâm thì mới đi Tây Phương. Hãy còn vọng tưởng là còn nguy hiểm. Nói niệm Phật thì chẳng cần phải nhếch mép, động lưỡi. Chỉ lặng lẽ dùng tâm nhãn phản chiếu từng chữ phân minh, từng câu nói tiếp, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, tâm tâm chẳng hề gián đoạn. Là không cần phải nhếch miệng luôn, đây là niệm thầm nữa quý vị. Niệm Phật đó ngài nói cũng không cần phải nhếch miệng nữa, không cần phải nhúc nhích cái lưỡi luôn. Nhưng mà dùng cái tâm để mà soi ngược lại, dùng cái tâm nhãn đó là dùng con mắt tâm mà nhìn, chứ không phải con mắt thường mà nhìn, mà soi lại cái tiếng Phật trong lòng nó phân minh, từng câu nó nói tiếp. Đó là dùng cái tâm mà nhìn cái tiếng Phật, nhìn bên trong mà nghe rất phân minh bên trong, mà không có động lưỡi, không có nhép miệng. Sáng trưa chiều tối, câu câu chữ chữ không gián đoạn. Đó là ngày dạy, đó là người niệm thầm đó. Mà niệm thầm lâu thì sẽ thấy rất là đúng. Mình soi, mình dùng tâm nhãn, mình nghe rất phân minh bên trong. Tuy là người ta thấy mình im lặng, sự thật ra là trong tâm mình tiếng Phật nó lớn, nó rõ ràng lắm. Nếu có đau khổ thì cứ nhẫn nại, nhất tâm nghĩ đến câu niệm. Thì khi mà sống trên đời có nhiều cái khổ tâm, khổ thân, những cái bệnh nó làm cho mình khổ, hoặc là những cái người mà oán gia họ làm cho mình đau khổ, họ nói nặng nói nhẹ họ làm cho mình khổ, thì tất cả khổ đó đó, ngài nói đừng phan duyên vô nó, mà hãy nghĩ đến Đức Di Đà, lấy cái tâm nghĩ tới Phật thì nó tự nó yên bình. Bởi vì niệm Phật thì nó như thuốc vậy, nó trị cho tâm nghĩ tới Phật. Bởi vì mình chỉ có một cách thôi, lúc nào cũng nghĩ tới Phật, liền đi Tây Phương. Mà bao nhiêu khổ cũng làm vậy. Kinh dạ chí tâm niệm Phật một tiếng, diệt được trọng tội trong 80 ức kiếp sanh tử. Bởi thế công đức niệm Phật rất lớn lao vậy. Bởi vậy là niệm Phật công đức lớn dữ lắm. Niệm một tiếng mà tiêu tới 80 ức kiếp tội sanh tử đó, mà tội nặng của sanh tử đó. Thì ta niệm một ngày vậy, trời biết bao nhiêu công đức. Bởi vậy niệm Phật là công đức lớn bậc nhất, không có gì bằng. Mình sẽ nói tới là ở đây Ngài Liên Trì, Ngài nói là niệm A Di Đà Phật không tu pháp khác. Tại tu pháp khác thì nó gọi là nhị tâm. Nhưng mà những người sơ cơ mới niệm Phật đó, thì các ngài cũng cho mình trì chú Đại Bi một ít biến, hoặc là trì chú Vãng Sanh ba biến trước khi niệm Phật, hoặc là niệm Quán Thế Âm Bồ Tát khi mà gặp những tai nạn hay là những cái sự nguy hiểm tới thân thì mình vẫn niệm. Thì mình đừng có chấp trước là lúc đó mình không được niệm Quán Âm hay gì, thì mình phải chăm trước mà học. Nhưng mà khi cái tâm mình đã niệm được không có vọng tưởng rồi đó, thì mình phải bỏ hết để mình đi cho mau. Mình không làm gì hết, mình niệm Phật suốt ngày suốt đêm. Còn khi mình chưa được như vậy thì mình cũng niệm chú Đại Bi hay là chú Chuẩn Đề hay là chú Vãng Sanh để trợ duyên, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó là như vậy, để mình khỏi thắc mắc. Tại vì có những người cũng tụng kinh A Di Đà, tụng kinh Vô Lượng Thọ, thì đương nhiên là đúng rồi, tụng cái đó và trì chú thì không có chướng ngại đường vãng sanh. Nó là trợ duyên sanh Tây Phương, được hết đó. Nhưng mà chỗ này là cái người đã được tới cái chỗ mà không có vọng tưởng rồi đó, thì niệm như vậy để chứng cái sự nhất tâm, thì lúc đó lại buông xả hết. Mình phải chăm trước mà tu, chứ không được chấp trước. Thì chân hiếu tóm gọn lại là khi mà mình niệm A Di Đà Phật, mình lắng tai nghe, phải nghe cho tới là cái tiếng niệm đó là Đức Phật A Di Đà. Nghe cho tới như vậy ra là nó có rất là nhiều từng mức, thì phải để ý nghe. Nghe Đức Di Đà mà rõ một phần thì bớt một phần vọng tưởng. Nghe rõ hai phần thì bớt hai phần vọng tưởng. Nghe cho tới đập với trung tâm là Đức Di Đà đó, thì sẽ thấy vọng tưởng giống như không có vậy đó. Nghe như vậy đó, hãy nghe càng rõ thì vọng tưởng càng không có. Thì lúc đó đó thì mình mới thấy là cái mà liên tục nói nhau rất quan trọng. Thì mình sẽ thấy câu này câu kia liên tục, câu nào cũng là Phật Di Đà rõ ràng phân minh đập với trung tâm. Thì đó là công phu đó. Thì mình muốn đà cái này thì cái pháp vui nó liền sanh ra trong người. Nó rất là yên bình, rất thoải mái tại không có vọng tưởng. Mà cái niềm vui vãng sanh nó giống như nó hiện tiền, thì lúc đó tha thiết cầu vãng sanh. Đừng quên cái này. Tại vì mình đã được Đức Phật ngự trong lòng, đập trong tâm rồi, thì tâm đừng muốn ở đây nữa mà một lòng muốn đi Tây Phương. Đó là từng câu, câu này câu kia nói nhau mà lại phân minh, mà nghe được tới Đức Phật. Nghe rõ hai phần thì bớt hai phần vọng tưởng, nghe rõ ba phần thì bớt ba phần vọng tưởng. Nhiều khi mình nghe rõ rồi mà vẫn còn vọng tưởng, thì cái đó gọi là 10 phần mình coi nó được mấy phần. Mình sẽ biết, mà nghe càng rõ thì nó càng bớt, mà nghe hơi mờ thì nó vọng tưởng còn. Còn nghe không ra Phật á, thì toàn tâm là vọng tưởng. Nghe xong rồi, khi mà nó nói tiếp câu này câu kia, nó nói tiếp nhau rồi đó, thì tha thiết cầu giải thoát thôi, chứ không làm gì hết. Giữ công phu đó lâu ngày thì đi xa ngàn dặm. Thì chân hiếu nhấn mạnh thêm là phải hết lòng cầu vãng sanh. Và nghe Phật thì giống như người con thương người mẹ vậy đó, tha thiết thành khẩn: Phật cứu con ra khỏi thế giới này, con không muốn ở đây nữa, con muốn vãng sanh. Thì cái tiếng Phật đó mà đã làm được chuẩn như vậy đó, thì những cái lời này nó hiện tiền hết. Cái chuyện mà tín nguyện trì danh nó hiện tiền hết. Nam Mô A Di Đà Phật.